Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria nói với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ dợp bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Anh chị em rất thân mến, mỗi khi bước vào mùa vọng, chúng ta đều nghe lời mời gọi vang vọng của Thánh Gioan Tẩy Giả rằng: "Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng hãy lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng, rồi hết mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta." Đáp lại lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả, giáo xứ chúng ta sẽ có 3 ngày tĩnh tâm. Tĩnh tâm là lúc mà chúng ta dọn một con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Tĩnh tâm của vòng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngắm đề tài Emmanuel, Thiên Chúa cứu độ, ngôi lời ban ơn cứu độ. Khi nói đến ơn cứu độ là nói đến niềm vui được Thiên Chúa đến viếng thăm, niềm vui được Thiên Chúa ở cùng, niềm vui được Thiên Chúa thương và được Thiên Chúa cứu chúng ta. Niềm vui này có từ thuở ban đầu, ngay từ thuở Thiên Chúa thiết lập thế giới, ngay từ thuở Thiên Chúa hình thành thế giới, Thiên Chúa tạo dựng nhân loại chúng ta. Khi tạo dựng nên Eva thì Adam vui sướng và kêu lên: "Ôi xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi." Và Adam ôm lấy Eva trong niềm vui. Chỉ có điều niềm vui đó, niềm vui mà được diễn tả là vườn địa đàng, tức là thiên đàng ở trần giới. Nhưng chỉ tiếc là Adam Eva đã nghe lời suối của ma quỷ và đã phạm tội, và hậu quả là sự chết xảy ra. sự giữ càng lúc càng gia tăng, và tương quan giữa Thiên Chúa và con người bị đánh mất. Mặc dù con người phạm tội, nhưng Thiên Chúa vẫn đứng về phía con người và bảo vệ. Và Thiên Chúa hứa ban ơn cứu độ. Thiên Chúa nguyền rủa con rắn: này mi đã xúi người phụ nữ ăn trái cấm, cho nên từ nay mi sẽ phải bò bằng bụng ăn bụi đất, và ta sẽ đặt mối thù giữa mi với người đàn bà, giữa miêu dễ mi và miêu dễ dòng giống người ấy, và miêu dễ dòng giống người ấy sẽ đạp nát đầu mi, còn mi sẽ dình để cắn gót chân người. Đó là lời hứa cứu độ đầu tiên, nhưng mà vì hậu quả của tội mà, cho nên sự đau khổ và lầm than tiếp tục cứ xảy ra. Và dân Chúa là dân Do Thái, dân được tuyển chọn đó, đi trong cái kinh nghiệm sự đau thương tư bề, bị mất nước và đau khổ. Đến lúc mà ngôn sứ Isaiah phải thốt lên rằng: kìa, Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con, nhưng khi mãi đi theo đường lối của Ngài, chúng con sẽ được cứu thoát. Tất cả chúng con đã trở thành như những người nhiễm uế, mọi việc lành chúng con làm chẳng khác nào chiếc áo dơ. Tất cả đã trở nên như những người nhiễm uế, và tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con phạm tựa cơn gió cuốn chúng con đi. Xem ra chẳng thấy sự lành mà toàn thấy sự dữ thôi. Và kinh nghiệm chúng ta nhìn vào thế giới trong năm 2020, từ đầu năm đến giờ, chúng ta thấy cả thế giới sống trong sự hoang mang, đau khổ và sợ hãi. Tính đến giờ phút này, những người bị nhiễm bệnh Covid là 72.707.449 ca. Những người được lành là 50.918.110 ca. Và những người qua đời là 1.620.170 ca đã qua đời. Trước một thế giới như thế, cho nên năm nay giáo triều Roma tĩnh tâm, và Đức Hồng Y giảng phòng, Đức Hồng Y Tân Cử mới được thăng Hồng Y, Ngài là linh mục giảng phòng cho giáo triều Roma nhiều năm nay, và năm nay Ngài được vinh thăng Hồng Y, và Ngài chọn đề tài đó là sự chết và sự sống đời đời. Và khởi đầu tĩnh tâm, Ngài mượn câu thơ của nhà thơ người Ý Giuseppe Ungaretti diễn tả về thân phận của những người lính trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Khi người lính phải ra trận trong sự mong manh, diễn tả như thế này. Bài thơ chỉ có 10 câu ạ, chỉ có 10 chữ thôi, một câu 10 chữ. Chúng ta như những chiếc lá trên cây mùa thu. Chúng ta như những chiếc lá trên cây mùa thu, tức là lá mùa thu sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào, dễ dàng như lá úa. Và Ngài nói tiếp: tại thời điểm này, trong cuộc sống của chúng ta, toàn thể nhân loại đang trải qua cùng cảm giác bấp bênh và bất định do dịch bệnh Corona. Nhìn ra thế giới là như vậy, nhìn về Việt Nam chúng ta, miền Trung chúng ta trong năm nay, xót thương, đau khổ, chết chóc, tư bể. Một cha bạn của con ngày xưa học cùng trung học, bây giờ Ngài đang ở Roma, đang học và làm việc bên đó. Ngài ở dòng tên là Cao Gia An. Khi lụt lội xảy ra thì Ngài làm một bài thơ, và Ngài đặt tên cho bài thơ đó là Khải Huyền trên quê hương tôi. Tôi thấy mẹ quê ngồi khóc trên dòng bão lũ cuồng điên, Ôi giang sơn, ôi gấm vóc, vì đâu cơ khổ triền miên. Tôi thấy rất nhiều dòng chảy trong cơn hồng thủy dâng cao. Tôi nghe chập trùng thổn thức, nghẹn thương xót Phật đồng bào. Tôi thấy máu rừng đã chảy, đông thành biệt phủ dinh cơ, đông thành biệt phủ dinh cơ. Biển bàng rừng vạn rung rẩy, cạn cùng hoang phế tiêu sơn. Tôi thấy màu quê sấm bạc, buồn như phủ chiếc khăn tan. Những đôi tay cào lởm loét, núi non gò độc tàn hoang. Tôi thấy nhà tan cửa nát, gia phong cũng vỡ mất rồi. Và những phận người như rác, đành theo con nước mà trôi. Tôi thấy máu người đã chảy thành dòng lũ lượt tha hương. Những đứa con cõi lưu lạc vất vơ cuối ngõ cùng đường. Tôi thấy hồn thiêng sông núi tựa dòng linh khí cạn khô. Tôi nghe kiếp người lầm lũi lặng như nấm hoang mộ. Tôi thấy mẹ quê khóc nghẹn trên dòng nước bạc hư không. Về đâu mẹ ơi, 4000 năm sống lạc hậu. Khải huyền trên quê hương tôi là những khẩu thơ oằn nỗi khóc than cho quê hương đất nước trong bão lũ. Nhìn vào thế giới là như thế, nhìn vào quê hương đất nước chúng ta là vậy, thưa anh chị em. Trong bối cảnh mà chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy một năm đầy tang thương, đầy đau đớn, sợ hãi và quặn đau. Trước cảnh như vậy, chúng ta sẽ dọn lòng mừng Chúa đến. Và Chúa đến đem gì cho chúng ta? Chúa có đầu hàng hay chịu thua trước cảnh đau thương đó không? Thưa không. Nếu như khởi đầu Thiên Chúa đã tạo dựng con người trong niềm vui, và vì sự yếu đuối tổ tiên Eva đánh mất, thì lần này Chúa đến, niềm vui sẽ nhân đôi. Và niềm vui đó được ngôn sứ Sophonia diễn tả ngày kêu gọi dân Thánh Chúa: reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào nhà Israel hỡi, hỡi thiếu nữ Jerusalem hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi Đức Chúa giúp lại, thù địch của ngươi người đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi chính là Đức Chúa, sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi giận dùng. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ở giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đứng anh hùng. Vì ngươi, Đức Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Vì ngươi, vì chúng ta, Đức Chúa sẽ đến và nhảy tưng bừng như trong ngày hội. Ngôn sứ Isaiah còn reo vui hơn cả thế nữa, và Ngài còn nói về sự huy hoàng khi Đức Chúa ngự đến, khi ngôi hai Thiên Chúa ngự đến, Emmanuel sẽ đến. Và Ngài nói với dân rằng: vì lòng mến Sion, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến Jerusalem, tôi sẽ nghỉ yên sau này. Tới ngày Đức Công Chính sẽ xuất hiện tựa hừng đông, ơn cứu độ của thành sẽ dựng lên như ngọn đuốc. Rồi quân dân sẽ được chiêm ngưỡng Đức Công Chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ ra. Người ta sẽ ngựa gọi ngươi bằng tên mới, đó là tên Đức Chúa đặt cho. Ngươi sẽ được gọi gọi là ngọc miệng huy hoàng trong lòng bàn tay Đức Chúa, sẽ là lũ triều thiên vương giả Thiên Chúa cầm ở tay. Chẳng ai còn réo tên ngươi, đồ bị vùng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bản duyên đơn. Những ngươi được gọi là ái khanh lòng ta gửi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng. Vì ngươi sẽ được Đức Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi, như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đứng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi sẽ là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Và như vậy, một nhân loại đi trong lầm than đau đớn, thì bây giờ Đức Chúa sẽ ngự đến, và Đức Chúa sẽ nói rằng ngươi sẽ không còn bị quyền rủ nữa, và ngươi sẽ không còn bị phận bạc duyên đơn nữa. Từ nay có ngôi lời ở giữa chúng ta không còn bị nguyên rủa và chúng ta không còn bị phận bạc duyên đơn. Ngược lại chúng ta được gọi là ái khanh lòng ta hỡi, vì có duyên thắm chỉ hồng Đức Giêsu Kitô, Đấng Emmanuel, Đấng cứu độ chúng ta. Đó là niềm vui vĩnh cửu. Và niềm vui đó được thể hiện cách rõ ràng khi Thiên Thần đến nói với Đức Mẹ: mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bạn. Cả trái đất vui mừng, Đức Mẹ mừng vui. Đức Mẹ không chỉ Đức Mẹ vui mà Đức Mẹ lên đường, rồi Gioan cũng vui nhảy mừng, đến nỗi bà Elizabeth thốt lên rằng: bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì em đã tin rằng Đức Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Không chỉ Đức Mẹ vui, Thánh Gioan vui, bà Elizabeth vui, cả hoàng phủ vui mừng. Đó là niềm vui ơn cứu độ. Cho nên Sophonia kêu gọi: mừng vui lên Sion, này ngươi đây Chúa ngươi đến rồi. Mừng vui lên Sion, Ngài khấn nghe lời ngươi đó. Ngài dẫn đưa ngươi qua những thung lũng, qua núi đồi, về nơi an vui, về nơi an vui, nơi suối mát trong đẹp tươi. Kinh nghiệm mừng vui này cũng là kinh nghiệm trong chúng ta, những người làm mẹ, khi mà lập gia đình, khi mà được thụ thai đứa con đầu tiên, lòng tràn đầy niềm vui, và niềm vui đó không thể giấu được. Cho nên bây giờ các bạn trẻ mà lấy nhau mà có em bé thôi là phải đăng lên cho bằng được. 4 weeks, 4 tuần rồi. 4 months, 4 tháng rồi. Bởi vì niềm vui đó không giấu được. Và đứng cứu độ đó đến trao ban sự sống, trao ban thần khí và trao ban tình thương cho chúng ta. Trong tin mừng Luca, ít nhất 8 lần Thánh Luca nói về niềm vui ơn cứu độ, mà Ngài nói là hôm nay chứ không phải ngày mai. 8 lần. Thứ nhất, Ngài nói hôm nay Đấng cứu độ đã sinh ra cho chúng ta. Thứ hai, hôm nay Cha đã sinh ra con. Thứ ba, hôm nay ứng nghiệm tai các ngươi vừa nghe. Khi Chúa Giêsu vào trong đền thờ Ca-phác-na-um sáng và Ngài gấp sách lại, Ngài nói hôm nay ứng nghiệm lời các ngươi vừa nghe. Rồi thứ tư, chúng ta hôm nay chúng ta thấy những điều kỳ lạ: con người có quyền tha tội. Ơn cứu độ nằm ở chỗ này này, con người có quyền tha tội, mà ai được tha tội thì người đó được sống đời đời. Thứ năm, hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi sẽ hoàn tất. Thứ sáu, chú nói được Gia-kêu: này Gia-kêu xuống đi, hôm nay tôi sẽ ở lại nhà anh. Và khi ở lại rồi thì chú nói tiếp lần thứ bảy: hôm nay ơn cứu độ đến cho nhà này. Và lần thứ tám là một lần mà niềm vui không thể diễn tả được. Chúa nói với anh trộm lành: "Này anh, hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi." Câu nói đó là Chúa đã giải án và tuyên công cho anh trộm lành. Giải án tuyên công, không có cái vui nào bằng cái vui đó, bởi vì anh đang lãnh án chết mà, án chết và phạt đời đời. Nhưng được gặp Chúa và anh xin Chúa: "Lạy ông Giêsu, khi nào về nước trời, xin nhớ đến con cùng." Và Chúa nói: "Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi." Đó là số phận của anh trộm lành, và đó cũng là niềm phúc của chúng ta. Đi theo Chúa, chúng ta sẽ được Chúa nói: "Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi." Và khi chúng ta được đón nhận ơn cứu độ rồi, được đón nhận tình thương rồi, được Thiên Chúa bao bọc rồi, thì chính chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui ơn cứu độ đó cho anh chị em của mình. Khi Thánh Gioan Tiền hô giảng thì mọi người, nào là các binh lính này, các binh chủng này, các người thu thuế, các người tội lỗi đến xếp hàng dài và hỏi: "Vậy thưa Ngài, chúng tôi phải làm gì?" Ông Gioan nói: "Trước hết hãy làm điều này, những điều này. Thứ nhất là hãy chia sẻ, ai có hai áo hãy cho những người không có một áo. Thứ hai là đừng bóc lột người ta. Thu thuế thì thu đúng mức thôi, đừng bóc lột, tức là đừng dùng chức quyền hay địa vị của mình mà bắt nạt người khác. Thứ ba, đừng ức hiếp ai. Và thứ bốn, hãy nên thánh trong ơn gọi của mình." Và như vậy ơn cứu độ chính là tình yêu, là lòng thương xót, là sự tha thứ, là sự chia sẻ, là sự bao bọc, là ơn tha tội và sự sống đời đời. Mà Chúa nói với Giê-rê-mi-a: "Ta đã yêu thương ngươi và một mối tình muôn thuở, vì thế ta sẽ dành cho ngươi lòng xót thương." Hay Chúa nói với Isaia: "Tội các ngươi dù có đỏ như son cũng sẽ trắng như tuyết, có thấm tựa vài điều cũng sẽ trắng như bông." Đó là phần phúc cho chúng ta. Và như vậy, khi chúng ta được đón nhận ơn cứu độ, chúng ta sẽ chung chia ơn cứu độ cho anh chị em của mình. Cứu trợ cũng là một hình thức như thế. Khi chúng con đi a lưới thì có một lần đi, có một người trẻ cỡ khoảng 8x con. Bạn ấy nói rằng: "Thưa cha, con đi chuyến này là chuyến thứ mấy rồi mà con không nhớ. Hình như nguyên cả tháng 10 là dành cả thời gian để đi cứu trợ, nhưng đến giờ phút này con không thể nói là cứu trợ nữa, mà là một cái gì đó chia sẻ tình thương cha. Bởi vì khi lên A Lưới thì thấy rằng đi vào các bản làng, thấy họ nghèo quá, họ thiếu thốn quá, và chính vì thế đi một lần không đành, về lại đi gom tất cả những đồ mì tôm, gạo, quần áo, những cái gì nhu yếu phẩm cần thiết lại đi, và hết chuyến này đến chuyến khác. Và cứ như thế, mặc dù say xe mệt lắm chả, nhưng mà không hiểu tại sao đi về lại cứ làm việc bình thường. Đó là ơn của Chúa. Cho nên bạn nói một cảm giác của con, đó là khi mình chia sẻ, mình cho đi, thì đấy lại là lúc mà mình cảm nhận được niềm vui rất là lớn lao, một niềm vui nội tâm. Đó chúng ta gọi là duyên thắm chỉ hồng. Đó chúng ta gọi là những người A Lưới không còn ở trong tình cảnh gọi là phận bạc duyên đơn nữa, không còn ở trong tình cảnh gọi là đồ bị ruồng bỏ nữa, mà trong Chúa Giêsu tất cả chúng ta là duyên thắm chỉ hồng. Trong Chúa Giêsu tất cả chúng ta đều là ái khanh lòng ta ngợi. Trong Chúa Giêsu, trong Đấng Emmanuel, ngôi lời ban ơn cứu độ, tất cả chúng ta được lãnh trọn tình thương một cách trọn đời. Trong Chúa Giêsu, Đấng Emmanuel, tất cả chúng ta được tha thứ khi chúng ta yêu thương và chia sẻ với anh chị em của mình. Mùa vọng dọn đường cho Chúa đến là chúng ta mở lòng để Đấng Emmanuel bước vào trong cung lòng của chúng ta. không, cánh tay nối dài cho Thiên Chúa ở những vùng xa xôi. Cho nên anh chị em mang đến những phần quà của mình, quần áo, vật phẩm, và như vậy chúng ta nằm trong ý hướng duyên thắm chỉ hồng nối dài cho Thiên Chúa, tình yêu Thiên Chúa cứu độ cho chúng ta và cho những người nghèo khổ trong năm 2020 này. Xin Chúa Giêsu đứng Emmanuel, Thiên Chúa ban cứu độ, cứu chúng ta, cứu người nghèo và cứu toàn thế giới. Cảm ơn Đức Mẹ đã cứu mang ngôi lời Emmanuel và ban tặng ngôi lời cứu độ cho chúng ta để cả thế giới và chúng ta cùng vui mừng.